Chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến, trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, Tết Ất Mùi năm 2015 đã trở về tại quê hương Việt Nam chúng ta và tại hải ngoại này. Trong những ngày qua, chắc chắn quý ông bà anh chị em đã có những ngày Tết thật là vui vẻ, thỏa lòng, phước hạnh, phải không thưa quý bà anh chị em? Tôi tin chắc rằng không phải ở Việt Nam mà thôi, nhưng ở tại hải ngoại này, tôi và quý bà anh chị em nhà nào chắc chắn cũng có nồi thịt kho hoặc là dưa hành, bánh tét, bánh chưng. Ba ngày qua chắc chắn quý ông bà anh chị em sẽ có những ngày Tết thật là trọng đại và hạnh phúc cho gia đình, phải không? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang ở trong những ngày đầu tiên của năm Ất Mùi. Hôm nay là mùng 4 như chúng ta đã biết. Ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại này, trong những ngày Tết, trước Tết, trong những ngày Tết và sau Tết, quý ông bà anh chị em tưởng người Việt Nam chúng ta đã nghĩ gì trong những ngày Tết này? Vấn đề trước tiên ở Việt Nam, tôi thấy rất là nhiều người nghĩ đến, đó là họ mong chờ có thưởng Tết. Những người làm ở trong cơ quan nhà nước, ở trong các doanh nghiệp, thì mong ước rằng sẽ được thưởng Tết thật là nhiều để có một cái Tết đầy dẫy phước hạnh, sung sướng, thỏa mãn. Có những cơ quan, có những doanh nghiệp thưởng Tết cho một người đến hơn 1 tỷ bạc Việt Nam. Có cơ quan, có doanh nghiệp thưởng tới hơn nửa tỷ hoặc là vài trăm triệu đồng Việt Nam. Và dĩ nhiên những người này có một cái Tết thật là dư dả và sung túc biết bao. Nhưng có những người được thưởng Tết thì chỉ vài triệu bạc, vài trăm ngàn. Họ rất là buồn rầu, họ than thở vì không đủ để xài Tết. Nhưng những người được thưởng Tết mà coi là bèo bọt hơn hết phải kể đến những nhà giáo, những người ở trong ngành giáo dục. Có những trường học thưởng Tết cho các thầy cô giáo chỉ một vài ký đường, một vài ký bột ngọt mà thôi. Họ có những ngày Tết thật là lòng xao xuyến và không vui, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Trong khi một số người khác được thưởng Tết rất là nhiều mà họ như thế. Vấn đề thứ hai mà người Việt Nam của chúng ta, hoặc ở trong nước hoặc ở hải ngoại, nghĩ nhiều, đó là chúng ta, nhất là ở Việt Nam, làm sao có thể đoàn tụ được gia đình. Vì vậy trước Tết hàng tháng họ đã mua vé máy bay, mua vé tàu lửa, họ mua vé xe đò, tấp nập và đến nỗi không còn vé nữa. Mà người Việt Nam chúng ta ở tại Việt Nam dùng một chữ mà tôi lạ lùng lắm là cháy vé. Cháy rồi còn gì đâu đi, cháy mất rồi, thấy không? Hết chỗ, không còn nữa. Một số người khác thì nghĩ về quà biếu cho ông bà, cho cha mẹ, cho anh em. Và nhất là những công nhân, những người làm trong cơ sở thì luôn luôn nghĩ tới quà biếu cho sếp của mình, cho thủ trưởng của mình. Dầu cha mẹ, ông bà không có Tết, không có thưởng Tết hay là không có quà biếu, nhưng mà không bao giờ quên các sếp của mình, các thủ trưởng của mình. Vì nếu mà quên quà biếu Tết thì rất khó khăn khi trở lại làm việc. Và chúng ta thấy hoàn cảnh ở tại Việt Nam. Chúng ta nhớ trước năm, trong năm 1975 sau khi biến cố tại Việt Nam, nhiều người Bắc, ông miền Bắc vào ở trong miền Nam, vào trong Sài Gòn. Họ nghĩ gì thưa quý bạn chứ em? Họ mơ ước làm sao họ có được ba thứ. Đạp đồng đài. Đạp đồng đài là gì? Tức là phải có chiếc xe đạp, phải có một cái đồng hồ, và sau đó là phải có một cái radio đạp đồng đài. Mà có đó thì họ thấy sung sướng lắm. Nếu mà Tết được cái đó thì thôi là kể như là đi ngoại quốc trở về rồi. Họ sung sướng vô cùng. Nhưng thưa quý bạn chứ em, sau khi 40 năm biến cố 1975 tới bây giờ 40 năm rồi, người Việt Nam chúng ta bây giờ nghĩ gì? Còn nghĩ tới đạp đồng đài nữa không? Không ai nghĩ tới. Radio thì bỏ rồi, đồng hồ thì cũng có thể nghĩ, nhưng mà không quan trọng lắm. Xe đạp bây giờ cũng không nhiều, họ thích xe máy. Nhưng bây giờ họ nghĩ gì thưa quý bạn chứ em? Họ nghĩ tới mấy điều. Điều thứ nhất là có một vợ, hai con, ba tầng và bốn bánh. Bây giờ tại Việt Nam họ nghĩ tới một vợ, hai con, ba tầng, bốn bánh. Nghe lạ không? Lạ lắm, phải không thưa quý bạn chứ em? Một vợ, hai con thì dễ rồi, phải không? Nhưng mà ba tầng tức là nhà lầu ba tầng, rồi bốn bánh là xe hơi. Họ nghĩ tới điều đó, họ mong ước điều đó. Tuy nhiên có một vấn đề quan trọng vô cùng mà những người trẻ thời bây giờ ít nghĩ đến. Những người già thì mỗi lần Tết đến đều nghĩ tới. Quý bà anh chị em biết cái gì không? Đó là nghĩ tới đời người. Đời người. Càng già thì tuổi đời càng cao. Và tuổi đời càng cao thì nghĩ đến tương lai của mình, đời người như thế nào, nhân gian quan niệm đời người như thế nào thưa quý bạn chị em. Và Thánh Kinh là lời của Đức Chúa Trời, giáo lý của Kinh Thánh nói gì về đời người, đồng thời làm sao tôi và quý bạn chị em tìm được ý nghĩa của đời người. Mỗi lần Tết đến và chúng ta giải quyết được nan đề này, chúng ta sẽ tìm được nguồn phước hạnh vô cùng thưa quý bà anh chị em. Quan niệm nhân gian nghĩ về đời người như thế nào? Có mấy quan niệm sau đây. Quan niệm thứ nhất là một số người được hỏi Tết này vui không? Vui lắm. Nhưng mà hỏi tới nữa thì đa số đều thốt lên năm qua thì đời người vui ít, buồn nhiều. Buồn vì sanh ly tử biệt, buồn vì đói rách cơ hàng. Một số người khác thì cho đời là bể khổ. Người ta nói con người khi sanh ra cho đến khi từ giã cõi đời này có bốn cái gọi là khổ, tứ khổ, sinh, lão, bệnh, tử. Từ sinh ra cho đến khi tử về với cõi đời đời thì họ thấy cõi đời mình thật là khổ sở, khổ lắm. Có một câu chuyện để diễn tả cái cuộc khổ của con người ở trên trần thế này. Có sách chép rằng ở nước Tống có một người lớn tuổi tự nhiên mắc bệnh quên. Buổi sáng lấy gì của ai thì buổi chiều quên mất. Hôm nay cho ai cái gì thì ngày mai cũng quên mất. Ra đường quên cả đi, lạ không? Và ở nhà quên cả ngồi. Rồi ăn cũng quên là để đồ ăn vào miệng nữa, quên hết. Gia đình họ rất là khổ sở. Sao nhờ có một ông đồ người nước lỗ. Ông này cố công hết sức mà chữa cho ông này được hết bệnh. Và sau khi anh hoàn toàn tỉnh lại rồi, cái gì xảy ra? Anh liền nổi cơn lôi đình, chửi vợ, đánh con, cầm dao rượt ông đồ chữa bệnh cho mình, chạy tứ tung hết. Người ta hỏi tại sao vậy? Anh đáp rằng lúc trước tôi có bệnh quên. Lòng của tôi thản nhiên khoan khoái. Trời đất có hay không tôi không cần biết. Nay tôi khỏi bệnh rồi, lại nhớ tất cả những việc vài năm trước, dài mươi năm trước. việc còn, việc mất, việc thua, việc được, việc hỏng, việc còn, việc thương, vui, buồn, đủ thứ ghen ghét làm xáo trộn lòng của tôi tơi bời, nó nổi dậy làm cho tôi chịu không nổi. Và e rằng sau những ngày này, những việc mất còn như thế, những việc yêu ghét như thế cứ dấn dứt lòng tôi không chịu nổi nữa. Bây giờ tôi thấy cuộc đời khổ quá. Đời là bể khổ là như vậy, thưa quý ông bà, anh chị em. Một số người khác thì nói rằng đời là bến mê. Loài người trên trần thế này mê muội, đắm chìm ở trong bể tội, đắm chìm ở trong vui thú trần tục này, sống cuộc đời mà người ta diễn tả bằng chữ mê. Có một câu chuyện kể rằng ở nước Tần có một nhà ở trong họ Bàn đó, họ Bàn mắc bệnh mê, nghe hát cho là khóc, thấy trắng cho là đen, ngửi mùi thơm thì cho là mùi thối, ăn ngọt thì cho là cay. Tánh hạnh của anh ta dở dở ương ương mà anh cho rằng anh là đúng là phải. Bao điều anh nghĩ đến đều là trái ngược tất cả, sai lầm tất cả. Gia đình của anh khổ quá. Cha của anh nghe người ta chỉ dẫn đưa anh đi qua nước lỗ tìm một thánh nhân, tức là tìm Đức Khổng Tử, để chữa lành cho con của mình bị khỏi bệnh mê này. Khi gia đình dẫn anh đi qua tới nước Trần thì gặp một người cụ già tóc bạc phơ tên là Lão Đam. Ông Lão Đam nói rằng: cha con của ngươi dẫn nhau đi đâu vậy? Hai cha con trả lời rằng: chúng tôi đi qua nước lỗ tìm Đức Khổng Tử để chữa bệnh cho con của tôi. Con tôi nó đang bệnh mê kỳ cục lắm, làm sao chữa cho hết? Ông Lão Đam nói rằng: nhà ngươi mê hay tỉnh? Tất cả nhân loại ở trên thế giới này đều mê cả, không có một thánh nhân nào mà không mê. Những người trần tục này đều là mê cả. Anh đi qua đó làm gì? Cả Đức Khổng Tử cũng chưa biết là mê hay tỉnh nữa, và tôi đang nói với ông đây cũng chưa biết là tôi mê hay tỉnh nữa. Tốt hơn là anh về đi, về nhà đi, bởi vì không ai có thể chữa được cái bệnh mê này đâu. Rồi hai cha con dẫn nhau trở về xứ sở của mình. Thưa quý bạn xem, loài người chúng ta vui ít buồn nhiều, loài người chúng ta sống ở trong cảnh khổ đau, loài người chúng ta đang mê muội ở trong trần thế này, không biết đâu là công chính, đâu là tội lỗi, đâu là thật, đâu là giả. Quý bạn xem nghĩ đi, nhìn xã hội loài người này đi, chúng ta thấy quả thật loài người đang ở trong cảnh mê, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời nói gì về đời người thưa quý bà anh chị em? Thi Thiên thứ 90 câu 1 đến câu 17 mà chúng ta vừa nghe đọc lời của Đức Chúa Trời vừa qua, và chúng ta cũng vừa nghe ban hát lễ của Hồ Thánh đã tôn vinh Chúa bài thánh ca Thi Thiên 90 này: lại Chúa từ đời này qua đời kia. Bài thánh ca đó do nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm, người đã ở trong tù cải tạo lâu năm, đã sáng tác bài thánh ca này: lại Chúa từ đời này qua đời kia, diễn tả Thi Thiên 90 từ câu 1 đến câu 17 này. Vũ Đức Nghiêm chắc quý bạn xem có thể biết, nhưng mà muốn biết nữa thì nhìn ra bên sau thì có Vũ Đức Anh là em ruột của Vũ Đức Nghiêm ngồi ở đây. Thưa quý bạn xem, tôi đã gặp Vũ Đức Nghiêm, tôi có đăng một bài báo về Vũ Đức Nghiêm, về nhạc của ông, và cảm tạ ơn Chúa, bài nhạc rất là hay, đã diễn tả hết, bộc lộ hết của Thi Thiên 90 câu 17 này. Thi Thiên 90 câu 1 đến câu 17, tác giả là Môi-se, vị lãnh đạo rất là nổi tiếng, vĩ đại của dân Do Thái ngày xưa. Ông đã dẫn dân Israel ra khỏi phu tù bên Egypto, tức là Ai Cập, trở về đất hứa. Đất hứa. Ông đã diễn tả đời người như thế nào ở trong Thi Thiên này, Đó, ông nói rằng đời người là ngắn ngủi. Ngắn ngủi như thế nào? Ông nói trong Thi Thiên 90 câu thứ 5 rằng Chúa làm chúng tôi trôi đi như nước chảy cuồn cuộn. Ông nói rằng đời người ngắn lắm. Ngắn như thế nào? Thưa quý bạn xem, ngắn như là nước chảy cuồn cuộn. Nếu quý bạn xem đi Đà Lạt đến tháp Cam Ly, nếu mà anh chị em đi qua giữa Mỹ và Canada, chúng ta sẽ đến tháp Niagara. Quý bạn xem thấy nước chảy cuồn cuộn là như thế nào? Ầm ầm đổ xuống và trôi mất. Khói mờ bay mịt mịt mà không thấy còn cái dòng nước nữa, thưa quý bạn xem. Nhanh lắm. Và lời của Chúa diễn tả đời người của chúng ta rất là ngắn ngủi, là nhanh lắm như nước chảy cuồn cuộn. Và chẳng những thế thôi, câu năm đó, Thi Thiên 90 câu 5 còn chép rằng chúng nó khác nào một giấc ngủ. Rồi câu 4 nói rằng khác nào ngày hôm qua đã qua rồi, giống như một canh của đêm. Đời người ngắn ngủi quá phải không thưa quý bà, như nước chảy cuồn cuộn, rồi như một giấc ngủ. Chúng ta có thể đo được cái giấc ngủ chúng ta ngủ bao nhiêu không? Khó lắm. Khi chúng ta ngủ chúng ta không biết còn thời giờ là gì cả. Và khi chúng ta thức dậy thì thấy là đêm đã qua rồi. Rồi tác giả còn nói rằng nó như là một canh của đêm ngắn lắm. Đời người của chúng ta ngắn lắm thưa quý ông bà anh chị em. Dầu Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể sống được 70, 80 và có thể hơn nữa chút đỉnh. Nhưng chúng ta biết rằng đời là ngắn ngủi vô cùng. Quý ông bà anh chị em có thể giải được bài toán này không? 7 năm, 8 tháng, 9 ngày, 10 giờ là cái gì? 7 năm, 8 tháng, 9 ngày, 10 giờ. Tỷ như tôi đây sống hơn 70 tuổi rồi, 7 năm, thì tôi tính cuộc đời của tôi tính bằng năm, 7 năm. Tính bằng năm. Nhưng mà tới 80 tuổi thì tính bằng tháng, tháng. Tháng này chúng ta sống nhưng mà tháng sau thì chưa biết sao, phải không? Ngắn ngủi lắm. Rồi 9 ngày, nếu ai mà được 90 tuổi rồi thì tính từng ngày thôi, không có tính từng tháng được à. Bởi vì đời sống của mình trong ngày nay mới biết ngày nay mà thôi, ngày mai chưa biết cái gì. Nhưng mà tới là 10 giờ, thì nếu ai mà sống 100 tuổi thì tính bằng giờ, không còn tính bằng ngày nữa, bằng giờ. Ngắn lắm thưa quý ông bạn cho em. Lời của Chúa nói rằng đời người của chúng ta như là một giấc ngủ mà thôi. Chẳng những thế thôi, trước giả Thi Thiên 90 còn nói ở trong câu 5 câu 6 như thế này: ban mai họ tợ như cỏ xanh tươi, sáng ngày cỏ nở bông và tốt tươi, buổi chiều người ta cắt và nó héo. Tác giả ví đời người của chúng ta ngắn ngủi như là cây cỏ vậy mà thôi. Ngắn ngủi lắm. Có những cây sống lâu, nhưng mà thưa quý bạn xem, ở đây tác giả nói rằng sáng thì nở hoa mà chiều ta cắt hết. Tôi có một cái vườn nhỏ nhỏ ở phía sau nhà. Vào mùa hè đó thì buổi sáng bông cỏ dại nó nổi trắng cả cái sân cỏ của tôi, mọc lên khá cao. Và trời nắng lên thật là gốc tươi, tôi bèn lấy cái máy cắt cỏ cắm điện. Chạy qua chừng nửa tiếng đồng hồ thì sạch hết quý ông bà anh chị em. Rồi nhìn lại mới sáng này thì cỏ xanh tươi, bông hoa nở rất đẹp, nhưng mà rồi bây giờ héo, người ta cắt nó héo đi. Và lời của Chúa nói rằng đời của chúng ta ngắn ngủi như là bông hoa cắt, như cỏ cây vậy. Buổi sáng còn đó nhưng buổi chiều người ta cắt hết. Nhanh vô cùng phải không thưa quý ông bà anh chị em. Chưa hết, Thi Thiên 90 câu 9 câu 10 còn nói rằng đời người chúng ta ngắn ngủi. Nhưng không phải là gì, nhưng mà nói đây là như hơi thở. Hơi thở, hơi thở nhanh không? Thở cái khì nó mất tiêu rồi, phải không? Đi rồi. Thở cái khì là đi rồi, phải không? Nhanh lắm. Đời người của chúng ta, tác giả Thi Thiên nói rằng dầu chúng ta sống được 70, 80 nhưng mà nhanh lắm. như là cái hơi thở, thở cái khi thì bay mất rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Đời người của chúng ta thật là ngắn ngủi. Nhưng lý do nào, và đây là câu hỏi khó, lý do nào làm cho đời người của chúng ta ngắn ngủi, thưa quý ông bà anh chị em? Tại sao đời người của chúng ta ngắn ngủi? Tại sao Thượng Đế là đấng toàn năng đã dựng nên con người của chúng ta lại ngắn ngủi? Ngài như thế nào mà dựng nên con người chúng ta, đời người ngắn ngủi như vậy, thưa quý ông bà anh chị em? Không, Thượng Đế không dựng nên con người chúng ta là đời ngắn ngủi đâu. Nhưng mà sở dĩ chúng ta có đời sống ngắn ngủi là bởi vì tội lỗi của chúng ta. Ở trong Thi Thiên 90 câu 8, trước giả nói gì? Chúa đã đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa, để những tội lỗi kín đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Ở đây tác giả nói gì? Nói bởi vì tội lỗi chúng ta ở trước mặt Chúa, tội lỗi đó làm cho cuộc đời của chúng ta ngắn ngủi. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng tự hữu hằng hữu, đấng vô thủy vô chung, từ trước vô cùng cho đến đời đời, như Thi Thiên chúng ta vừa nghe hát đó, nghe đọc đó, từ trước đời đời cho đến đời đời, không bao giờ tận đâu, không bao giờ hết. Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, vô lượng, thời gian không cầm giữ được Ngài, Ngài ở ngoài thời gian, Ngài vượt quá thời gian, Ngài là đấng sống đời đời cho đến đời đời. Khi dựng nên trời đất muôn vật thì Đức Chúa Trời dựng nên loài người. Ngài dựng nên hai người đầu tiên ở trên đất này, Ngài đặt ở trong một vườn phước hạnh để sống với Ngài, hưởng sự thánh khiết công bình, và đặc biệt là có sự sống trường cửu giống như Ngài. Loài người chúng ta được Chúa Trời dựng nên để sống trường cửu, sống đời đời, chứ không phải ngắn ngủi như thế này. Nhưng một ngày kia, hai người đầu tiên mà Đức Chúa Trời dựng nên đã trái mạng lệnh Ngài, nghe theo lời quỷ vương, bất vân phục Đức Chúa Trời, đã đem tội lỗi vào ở trong đời sống của mình. Và tội lỗi như là vi trùng ăn vào những dòng máu của loài người, làm cho con người tội lỗi xấu xa vô cùng, như virus làm hư hại tất cả đạo đức, lương tâm của con người, và hư hại cả cuộc sống trường cửu của con người nữa. Và vì vậy mà con người phải nếm trải sự chết. Trước kia không có chết, sẽ hưởng phước hạnh đời đời với Đức Chúa Trời. Nhưng mà vì phạm tội trước mặt Chúa, cho nên tội lỗi đã làm hư hoại con người và cắt ngắn cuộc sống của con người. Trước con người không chết, nhưng mà cuối cùng con người phải chết. Trong thời cựu ước xa xưa, khi con người mới phạm tội, nếu tôi và quý bạn chăm đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy có những người sống hơn 900 tuổi, 800 tuổi, 700 tuổi, 600 mấy chục tuổi. Nhưng vì tội lỗi của con người càng ngày càng tràn đầy ra khắp cả thế giới, cho tuổi thọ của người càng xuống. Đến thời Môi-se trước đó một ít thì tuổi thọ của người chỉ còn 120 tuổi mà thôi. Ông Môi-se, người viết Thi Thiên 90 mà chúng ta vừa đọc vừa nghe hát, ông sống đến 120 tuổi, quý ông bà anh chị em. Nhưng mà ông nói gì? Tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì được đến 80. Xong bất quá là lao khổ và sầu thảm. Dẫu ông sống được 120 tuổi, nhưng mà ông nói rằng 70-80 là khổ lắm rồi. Đời người ngắn ngủi như vậy, tội lỗi đã làm cho loài người mất đi sự sống trường cửu, và đã làm cho đời sống của mình bị ngắn ngủi đi, phải nếm trải sự chết. Ngoài lý do tội lỗi thì còn một lý do nữa mà Thi Thiên 90 câu 9 đến câu 10 nói, đó là vì cơn giận của Chúa, hay là vì sự thạnh nộ của Chúa. Câu đó chép rằng: thật chúng tôi hao mòn vì cơn giận của Chúa, bởi cơn giận của Chúa các ngài chúng tôi đều qua đi, năm chúng tôi tan mất như hơi thở, ai biết được sức giận của Chúa. Tại sao Chúa giận loài người? Quý ông bạn sẽ biết không? Có hai lý do. Lý do thứ nhất là Đức Chúa Trời là thánh khiết thì không thể nhìn được sự dữ. Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối công bình thì không thể nhìn vào tội lỗi được. Ngài đã dẫn đến con người để con người sống trong thánh khiết và trong sự trường cửu. Không phải là ngắn ngủi như vậy, nhưng con người đã đem tội lỗi vào trong lòng mình là làm ô uế sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời đã giận loài người như thế. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em dạy con cái của mình phải làm điều này, điều này, điều này, nhưng mà con cái của mình không chịu làm điều tốt mà làm điều xấu, quý ông bà có giận không? Giận chứ phải không? Và Đức Chúa Trời nổi thạnh nộ của Ngài trên loài người tội lỗi của chúng ta, vì Ngài muốn chúng ta là thánh khiết mà chúng ta làm tội, Chúa giận. Chúa, lý do thứ hai mà Chúa giận loài người đó là gì? Ngài đã dựng nên trời đất muôn vật, đã dựng nên loài người chúng ta. Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta, Ngài là người sanh thành chúng ta. Nhưng loài người đã quay bỏ Đức Chúa Trời, không thờ phượng Ngài. Bởi vậy cơn thạnh nộ của Chúa bừng lên. Thay vì chúng ta phải thờ phượng Đức Chúa Trời thì chúng ta đi thờ các thần khác, thờ loài thọ tạo của Ngài. Đức Chúa Trời dựng nên cái cây cối, gốc cây. Người ta không thờ Đức Chúa Trời lại thờ gốc cây. Đức Chúa Trời dựng nên núi non, hòn đá. Người ta không thờ phượng Đức Chúa Trời lại thờ phượng hòn đá. Và người ta đã làm cho Đức Chúa Trời buồn lòng. Ngài thạnh nộ như vậy. Rồi Đức Chúa Trời đã dựng nên các thức ăn cho chúng ta hàng ngày, cho chúng ta không khí để sống. Chúng ta sống đây là nhờ trời. Tất cả cái gì chúng ta sống có ở đây là nhờ trời. Nhưng mà chúng ta lại không cảm ơn trời. Chúng ta đi cảm ơn các thần tượng khác. Bởi thế mà con giận Đức Chúa Trời phần phần nổi lên cho dân sự Ngài. Nếu quý bạn chăm đọc Kinh Thánh, khi thấy dân Israel ngày xưa phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời nổi cơn giận với họ, và Ngài mong muốn họ ăn năn trở lại với Ngài. Đức Chúa Trời đã nổi giận vì loài người chúng ta là như thế. Lý do mà đời người chúng ta là ngắn ngủi chắc chắn quý bà anh chị em đã hiểu rõ rồi, phải không thưa quý bà anh chị em? Nhưng bây giờ câu hỏi thứ ba quan trọng hơn, làm sao đi tìm ý nghĩa cho đời người? Đời người là vui ít buồn nhiều, đời người là bể khổ, đời người là bến mê, đời người là ngắn ngủi. Thế thôi sao? Đời người của chúng ta vô nghĩa sao? Bây giờ làm sao đời của chúng ta có nghĩa đi thưa quý bà anh chị em? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta không thất vọng đâu. Lời Chúa chỉ dạy chúng ta để chúng ta biết làm thế nào cho đời của chúng ta có nghĩa. Thứ nhất, ở trong Thi Thiên 90 câu 12, trước giả Thi Thiên đã nói rằng: cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Muốn cho đời sống của tôi và quý bạn xem được ý nghĩa, lời của Chúa dạy chúng ta là phải đếm, biết đếm các ngày của mình. Trên đất này giàu ngắn ngủi phải biết đếm. Ai cũng biết đếm cả. Đếm những con tôm rất là khó khăn cũng giải được. Nhưng mà đếm những ngày của đời của chúng ta ít khi chúng ta đếm, phải không? Thưa quý bạn xem, Chúa dạy phải đếm các ngày của chúng ta trên đất này. Đếm không có nghĩa là đi coi ngày, coi tháng, ngày nào tốt, ngày nào xấu. Làm như vậy có nghĩa là chúng ta đưa mình vào con đường mê tín dị đoan còn nguy hại hơn nữa. Không, không có như vậy. Nhưng mà đếm các ngày có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta ý thức rằng đời người là ngắn ngủi, phải biết làm sao quản trị được thời giờ của mình cho có ý nghĩa. Phải biết đếm các ngày. Chúng ta sống trong một năm, nhưng mà nếu hỏi quý ông bà anh chị em rằng một năm có bao nhiêu tiếng đồng hồ, quý ông bà tính toán nhanh được không? Một năm 365 ngày có bao nhiêu giờ? Có tất cả là 8.760 tiếng đồng hồ chúng ta sống. Làm việc và ngủ nghỉ chúng ta tốn tới 5.000 giờ. Ăn và mặc chúng ta tốn khoảng 1.000 giờ. Một người trung bình còn có thể có 2.500 giờ dư mỗi năm. chúng ta cho là giải trí mất phần nửa số giờ đó đi, còn hơn 1000 giờ chúng ta dành để học những cái gì mình thích và làm những việc gì có ích. Chúng ta phải biết đếm các ngày và lợi dụng thời giờ. Ông Robert Lee nói về một trương mục ngân hàng đặc biệt mà mỗi người đều có. Ông nói rằng giả sử bạn có một trương mục, mỗi buổi sáng thức dậy bạn có một số tiền vét xê vào trương mục của bạn là 86.400 đồng để xài trong ngày đó. Đồng nào, đồng tiền nào mà trong ngày đó quý vị không xài thì sẽ mất. Mà chúng ta cũng không thể để dành cái đồng tiền đó cho ngày hôm sau, ngày đã chấm dứt. Rồi ông Robert Lee nói rằng bạn quả có một trương mục ngân hàng tương tự như vậy, gọi là thì giờ. Mỗi sáng thức dậy bạn có 86.400 giây đồng hồ để sống trong một ngày đó. Bạn phải xài cho hết, không để dành được mà cũng không cho ai được cả. Nếu chúng ta không khôn ngoan sử dụng hết số tiền ở trong công của mình trong ngày hôm nay thì chúng ta thật là dại dột, phải không? Tội gì có tiền mà không xài. Có thì giờ như vậy tại sao chúng ta không dùng để ích lợi cho đời sống của mình? Thì giờ là tiền bạc, nên ai khéo quản lý thì giờ thì đời sống sẽ phong phú và có ý nghĩa. Thì giờ giống như một mảnh đất phì nhiêu, chúng ta gieo trồng vào đó những việc tốt, những việc lành, và từ đó nở lên những bông trái đẹp đẽ và hữu ích cho chúng ta. Kinh Thánh, lời của Chúa dạy chúng ta rằng hãy lợi dụng thì giờ. Vì thì giờ là tốt hay xấu? Kinh Thánh nói rằng gì thì giờ là xấu. Người ta đi coi giờ tốt không có đâu. Giờ nào mà cũng xấu. Tại sao? Tại sao xấu? Tại vì tội lỗi của người làm, loài người của chúng ta làm hư hoại cả vũ trụ của Đức Chúa Trời dựng nên tốt đẹp. Ngay cả lương tâm, tấm lòng của con người và thời gian nữa cũng hư hoại. Thì giờ là xấu, cho nên cần phải tận dụng mọi thời giờ của chúng ta để cho đời sống của chúng ta được ý nghĩa, thưa quý bà, anh chị em. Chưa hết, Thi Thiên 90 còn nói gì nữa thưa quý bà, anh chị em? Tác giả nói rằng muốn có cuộc đời ý nghĩa, chẳng những phải biết đếm các ngày của chúng ta mà còn phải biết vui mừng trong hoạn nạn nữa. Câu đó chép như thế nào? Xin Chúa cho chúng tôi được vui mừng tùy theo các ngày Chúa làm cho chúng tôi bị hoạn nạn và tùy theo những năm mà chúng tôi thấy sự tai họa. Đời người chúng ta trên đất này, nếu hỏi ra thì ai nấy cũng nói rằng tôi gặp nhiều khó khăn quá, hoạn nạn quá, nhiều thử thách quá. Nhiều con cái của Chúa cũng đến và xin rằng cầu nguyện cho tôi, bây giờ tôi đang gặp thử thách, hoạn nạn, phải không thưa quý bà, anh chị em? Nhưng làm sao chúng ta vui mừng trong hoạn nạn được? Cái cách mà giải quyết để cuộc đời chúng ta có ý nghĩa là làm sao chúng ta được vui mừng trong hoạn nạn, trong cuộc sống chúng ta hàng ngày. Chúng ta không ngã lòng chán nản. Có những người gặp hoạn nạn thì xuôi tay, buông cho cuộc đời mình trôi theo dòng nước như lực mình trôi tới trôi lui, không ý nghĩa gì cả. Có những người chán nản rồi sanh ra rượu chè, cờ bạc và phá hủy cả cuộc đời của mình, cả gia đình của mình nữa. Thưa quý bạn, cho em không. Muốn cuộc đời có ý nghĩa thì chúng ta phải biết vui mừng trong hoạn nạn của chúng ta. Có nhiều người hỏi làm sao mà hoạn nạn vui mừng được? Có ai làm được không? Nhưng nếu tôi và quý bạn cho em thật là con của Chúa thì được. Bởi vì Đức Chúa Trời quyền năng ban cho chúng ta năng quyền thiên thượng để chúng ta chiến thắng được mọi hoạn nạn, mọi thử thách của cuộc đời này. Phao-lô nói gì? Ông nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi không làm được đâu, nhưng Đức Chúa Trời đã quyền năng, Ngài có thể làm được. Đang khi tôi gặp thử thách hoạn nạn, Đức Chúa Trời làm cho tôi vui mừng. Và Gia-cơ là người đã vượt qua được hoạn nạn thử thách. Và ông nói gì? Thánh Gia-cơ nói ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 3, ông nói rằng: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thuộc đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Ông khuyên tất cả con yêu Chúa coi sự thử thách xảy đến cho đời mình như là một sự vui mừng trọn vẹn, đó mới có thể biến cuộc đời của mình có ý nghĩa, thưa quý bà anh chị em. Ông Môi-se, một đại lãnh tụ của dân Do Thái, Đức Chúa Trời dùng ông dẫn dân Israel từ nhà nô lệ ở bên Ai Cập, ở bên xứ Ai Cập về đất hứa Canaan. Khi mà vượt qua biển đó, rồi ông đến đối diện với đồng vắng sa mạc mênh mông, tại đó không có nước uống, tại đó không có thức ăn nhiều. Dân sự Đức Chúa Trời hàng triệu người đi theo, họ bây giờ không nước uống, họ phàn nàn, họ trách móc, họ đòi ném đá ông, không có đồ ăn, họ đòi giết ông. Ông ở trong hoàn cảnh hoạn nạn như vậy, nhưng ông viết Thi Thiên 90 này, ông nói gì? Xin Chúa cho tôi được vui mừng tùy theo Ngài Chúa làm cho tôi bị hoạn nạn và tùy theo những năm chúng tôi thấy sự tai họa. Ông nói rằng ông được vui mừng vì nhờ Chúa và ông đã chiến thắng hoạn nạn. Quý ông bà anh chị em biết một người khác là ông Thánh Phaolô, trên bước đường truyền giáo ông hoạn nạn nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em, bị bắt, đánh đập, bị ném đá, bị bỏ tù, bị đủ thứ chuyện, bị chìm tàu và đủ bao nhiêu cảnh đói khác trong khi truyền giáo. Nhưng mà một lần nọ ông bị bắt, xiềng chân vào trong ngục ở tại thành Philip xứ Macedon. Tại ở trong ngục đó ông làm gì? Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời là bình thường rồi, phải không? Nhưng mà ông hát ngợi, khen Chúa, ông vui mừng hát đến nỗi nền ngục rung động và cánh cửa ngục thì mở ra và xiềng của ông cũng rớt ra nữa. Ông vui mừng trọn vẹn. Khi ông bị ở tù ở tại La Mã, xa rời xứ sở của mình, tại đó đáng lẽ ông buồn lắm, phải không? Vì sao xứ sở qua xa hậu thánh của Chúa, nhưng mà trong cảnh ngục tù đó ông vui mừng. Chẳng những vui mừng cho mình mà thôi, ông làm gì nữa, thưa quý ông bạn xem? Ông viết thơ về cho các hậu thánh mà ông đã thành lập qua đó. Ông khuyên họ là gì? Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Đã không? Ở trong ngục thất mà ông khuyên người ta cũng vui mừng, ông đã vui mừng rồi, bởi vì Chúa đã ở cùng ông và biến cuộc đời của ông đối diện với những khó khăn thử thách như là một điều vui mừng. Ông sung sướng được là một người chịu khổ vì danh của Chúa Giêsu. Muốn đời sống được ý nghĩa thì chúng ta phải biết đếm các ngày của mình, phải biết vui mừng trong hoạn nạn như tác giả Thi Thiên đã nói. Nhưng còn một điều nữa, theo quý ông bà anh chị em, là gì? Là phải biết đi tìm cho sự sống trường cửu cuộc đời của mình. Tìm sự sống trường cửu. Như tôi đã nói, Đức Chúa Trời dựng nên loài người chúng ta là trường cửu, chứ không phải là ngắn hạn, ngắn ngủi và phải chết. Nhưng mà tội lỗi của chúng ta đã làm cho có sự chết. Cuộc đời chúng ta ngắn ngủi. Bây giờ làm sao hóa giải điều này, thưa quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Trời đã làm một sự hóa giải lạ lùng lắm, thưa quý ông bà anh chị em, đang khi loài người chúng ta phạm tội đầy dẫy ở trong thế gian này và đáng phải đi vào sự hình phạt đời đời, thì Đức Chúa Trời yêu thương ở trên trời, Ngài nhìn xuống thấy nhân loại đắm chìm trong bể tội và đi vào con đường diệt vong đời đời. Ngài đã sai chính con độc sanh của Ngài là Chúa của thế Giêsu từ trời giáng xuống trần gian này làm người để làm gì? Để mang xác thể này có thể chịu chết gánh thai cho con người. Và Chúa có thế Giêsu đã bị đóng đến trên thập tự giá, gánh hết thảy tội lỗi loài người trong thân thể của Ngài. Ngài chôn ở trong mồ mả, Ngài sống lại cách vinh quang để xưng công chính cho tất cả những người nào tin nhận Ngài. Và Đức Chúa Trời đã làm một cuộc hóa giải, phải không? Bây giờ qua Chúa có thế Giêsu, con người của chúng ta sẽ tìm lại được sự sống trường cửu. Kinh Thánh nói gì? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Muốn được sự sống đời đời, muốn cuộc đời mình không còn ngắn ngủi nữa, dầu chúng ta phải từ giã cõi đời này, nhưng khi từ giã cõi đời này chúng ta bước vào cõi vĩnh sanh đời đời với Đức Chúa Trời, hưởng phước hạnh đời đời. Chúa làm hóa giải cho chúng ta. Và Kinh Thánh nói gì? Hãy tin Đức Chúa Giêsu. Ai tin Chúa Giêsu thì được sự sống đời đời. Ai không chịu tin Chúa Giêsu thì chẳng thấy sự sống đâu. Nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Muốn được sự sống trơn cửu, hóa giải được cuộc đời ngắn ngủi này để bước vào cuộc vĩnh sanh đời đời, hưởng phước hạnh trên trời, thì chúng ta chỉ một con đường duy nhất mà thôi. Đó là tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu là đấng đã gánh tội cho mình và tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cho đời sống của mình. Chúa Giê-xu từng kêu gọi: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được ơn nghỉ, tức là hưởng phước hạnh đời đời. Và Chúa Giê-xu đã nói gì? Ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn kẻ nào đương sống mà tin ta thì không hề chết. Chúa nói rằng nếu chúng ta tin Chúa, dầu đã chết thì sẽ sống vĩnh viễn với Chúa. Và nếu chúng ta đương sống mà Chúa trở lại để rước chúng ta thì chúng ta không có chết đâu. Chúng ta sống trường cựu, sống mãi mãi. Và Thi Thiên 90 đã cho chúng ta biết rằng lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng tôi. Trước khi núi non chưa sanh ra, đất và thế gian chưa dựng nên, từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa khiến loài người trở vào bụi tro, tức là chết, và Ngài kêu rằng hãy trở lại. Hỡi con cái loài người, hãy trở lại, tức là Chúa kêu sống lại để sống với Ngài vĩnh viễn đời đời. Vì vậy thưa quý bà anh chị em, Tết Ất Mùi này mỗi chúng ta chắc chắn rằng điều muốn cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa hay không. Và con đường duy nhất để chúng ta hóa giải được cuộc sống ngắn ngủi này trở thành cuộc sống vĩnh sanh đời đời là đến với Chúa của Thế Giê-xu và nói rằng lại Chúa, con là người có tội, con tiếp nhận Ngài làm Chúa của đời sống của con. Và Chúa hứa rằng ai đến cùng ta không bỏ ra ngoài đâu. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, và khi ta đã sắm sẵn một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đón các ngươi về ở với ta, và ta ở đâu thì các ngươi ở đó. Nghĩa là ở với Chúa đời đời mãi mãi. Thưa quý bạn chăm, đời của chúng ta có ý nghĩa là như thế. Cầu xin Chúa cho tôi và quý bạn chăm Tết Ất Mùi này, Ất Mùi này có một cuộc đời ý nghĩa bằng cách đến với Chúa của Thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe bài hát của